Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục Pháp âm của website phatpháp.com. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu đến quý vị và các bạn bài pháp thoại Thiên tai, thảm họa và môi trường do Đại Đức Giảng Sư Thích Phước Tiến giảng tại Tu viện Tường Vân. Kính chúc quý Phật tử cùng các bạn thính giả có những phút thư giãn và tu học tinh tấn, thân tâm an lạc, vạn sự kiết tường. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý Phật tử, theo chương trình thì tôi đã thông báo với các vị là những lần sám hối như thế này, tôi sẽ hướng dẫn cho các vị học một bộ kinh Pháp Cú, tức là những giáo lý căn bản để giúp người Phật tử hiểu và ý thức được về giáo lý Phật Đà để vận dụng tu tập. Nhưng hôm nay sự thiên tai xảy ra tại nước Nhật Bản giống như một lời cảnh báo cho sự tu học của chúng ta cần phải ý thức được điều đó như thế nào. Thành ra thay vì cái buổi mà khai giảng giảng kinh Pháp Cú cho các vị thì chúng tôi sẽ chia sẻ với các vị một bài giảng qua chủ đề là thiên tai, thảm họa và môi trường. A Di Đà Phật. Xin thưa các vị, tất cả chúng ta đều thấy nhan nhản trên các thông tin về điều này, không những hôm nay mà đã từ quá khứ. Nhưng mà chúng ta ít khi nào ý thức được điều này. Bởi vì đối với con người chúng ta có một quan niệm là chén cơm manh áo dường như cái chúng ta cần thiết hơn, cái đang chi phối chúng ta hơn, cái đó thực tế hơn. Nhưng mà chúng ta không biết rằng chính chén cơm manh áo đó chúng ta đã làm gì ảnh hưởng đến thiên nhiên, thế giới và cuộc sống này của chúng ta. Vì vậy hôm nay chúng tôi muốn chia sẻ với các vị với chủ đề này. Thứ nhất là để thể hiện sự đồng cảm của con người chúng ta về thiên tai nó xảy ra vừa rồi, động đất cũng như sóng tần mà người ta gọi là thiên tai kép đó, tại Nhật Bản. Và hậu quả là cái sự mà nổ của các cái lò năng lượng hạt nhân đó, để chế tạo điện đó, phát điện cho Nhật Bản, nó đã làm gây ra chất phóng xạ để ảnh hưởng đến sức khỏe và tính mạng của con người. Vì vậy để ý thức được điều này, hôm nay chúng tôi mới cùng với các vị chia sẻ và tìm hiểu qua một vài sự kiện mà chúng ta cần phải biết. Xin thưa các vị, vừa rồi á, hội thảo Hoằng Pháp được tổ chức tại Bình Dương trải qua 5 ngày, từ ngày 9 cho đến ngày 13 tháng 3 năm 2011. Thì trong cái hội thảo lần này có 7 chủ đề lớn, và trong đó chủ đề thứ 7 là chủ đề là Hoằng Pháp với khí hậu và môi trường. Tức là khí hậu và môi trường đã và đang được cần thiết đưa vào trong vấn đề để hoằng pháp, tức là để hướng dẫn cho tất cả những người tín đồ Phật tử hiểu và ý thức được điều này. Và tôi là người phụ trách cho cái chủ đề thứ 7 đó, tức là làm thư ký biên tập trong buổi hội thảo đó. Và xin thưa các vị, trước đó có một ngày thôi, trước cái ngày mà để diễn ra cái ngày mà hội thảo chuyên đề về khí hậu và môi trường đó, thì buổi chiều hôm đó tôi về, tranh thủ về đây để mà biên soạn tài liệu á, thì khi lên trang web thì tôi nhìn thấy là động đất và sóng thần xảy ra tại Nhật Bản, và thời giờ được quy định đó là 13:46 giờ Tokyo ở Nhật Bản. Và khi mà tôi lướt qua một vài cái hình ảnh của trang web đó, thì tôi không thể tưởng tượng rằng đây là sự thật. Tôi có cảm giác như là một cái chuyện trong phim chứ không phải là chuyện thực tế nó là như vậy. Tôi cứ nghĩ là phim ảnh thôi. Nhưng mà không ngờ đó là một sự thật mà tôi nhìn đi nhìn lại không biết bao nhiêu lần về những cảnh tượng đó. Và cho tới bây giờ tôi vẫn còn ngờ ngợ như là trong mơ. Và vì vậy cho nên các vị biết rằng cái việc đó nó xảy ra với nước Nhật Bản. Và chúng chính thiên tai này nó đã làm cho con người chúng ta đánh đồng được lương tâm. Và thiên tai xảy ra như vậy mới thấy chúng ta có tình người hơn, bớt ngăn cách hơn, bớt thù hận hơn, biết yêu thương nhau hơn, và chúng ta hiểu được người với người hơn, dường như có cảm giác là như vậy. Và tôi thấy rằng các cái chương trình nhân đạo của quốc tế cũng như trong nước chúng ta là những cái làm tôi rất là xúc động. Ví dụ vừa qua trên báo Việt chỉ có một ngày thôi đã được sự ủng hộ của nhiều độc giả, đã nhận được khoảng 680 triệu tiền mặt của các bạn độc giả từ khắp nơi đã gửi về. Rồi có những người, những mạnh thường quân, ví dụ như mà một cái nhà doanh nghiệp của Singapore, người này đã bỏ ra là 780.000 USD để gửi tặng cho những nạn nhân của Nhật Bản. Và số tiền này người ta đánh giá là gấp đôi chính phủ của Singapore gửi để ủng hộ cho Nhật Bản. Và trong đó chính phủ Việt Nam chúng ta cũng trực tiếp gửi tặng 200.000 USD để chia sẻ với những nạn nhân sóng thần và động đất ở Nhật Bản và cá nhân đoàn thể nhiều nước trên thế giới. Và tôi cảm thấy xúc động trước tấm thịnh tình này. Giữa con người với nhau có những lúc như thế này chúng ta mới hiểu nhau hơn. Cho nên người ta mới nói câu là thường thường gia bần tri hiếu tử mà quốc loạn thức trung thần là vậy. Khi lúc nghèo nàn khổ đau xảy ra thì lúc đó mình mới biết được đâu là hiếu thảo. Cũng vậy, khi mà những lúc thiên tai lũ lụt về xảy ra, chúng ta mới thấy được tình người nó đã từ lắng sâu và nó đã ẩn tàng trong con người, trong tim huyết và cõi óc của chúng ta. Vì vậy cái điều này tôi cảm thấy rằng rất vui mừng. Cho dù thiên tai là điều đem đến đau khổ, nhưng chính cái tình người nó biểu hiện như vậy, tôi thấy xã hội chúng ta vẫn còn tốt mà. Còn nhiều người tốt lắm, còn nhiều tổ chức tốt lắm, còn nhiều người nhân đạo. Cho dù có rất là nhiều cái việc tệ nạn xã hội xảy ra, đó là do sự tăng dân số, và cái đó là cá biệt của một vài nhóm, vài cá thể. Nhưng lòng vào đó, xã hội chúng ta vẫn còn nhiều người tốt. Và đại khái như ngày hôm nay, chúng ta trở về một cái tu viện như thế này để chúng ta cùng học tu với một cái số lượng mà tham dự như thế này, là điều đó chúng ta cũng chứng minh được rằng đạo đức của con người chúng ta như thế nào. Xin thưa các vị, trong mấy năm qua, cái vấn đề mà thiên tai, bão lụt, sóng thần vân vân, chúng ta nói là về thiên tai, xảy ra nhiều quốc gia trên thế giới. Và sự xảy ra này đáng báo động, đã làm cho con người chúng ta cảm thấy ngờ vực cho cái thế giới này mà thế giới chúng ta đang sống và tồn tại như thế. Ví dụ bây giờ trong những năm qua gần đây, đó là những trận động đất khủng khiếp. Trước khi Nhật Bản, đó là trận đất ở Haiti. Một trận động đất xảy ra như vậy 230.000 người phải thiệt mạng. Cái số lượng chúng ta không thể hình dung nổi, đúng không? Trong khi sự thiệt hại của Nhật Bản vừa rồi được thống kê là về mặt tài sản, tiền bạc thì kinh tế đó quá lớn, 200 tỷ USD, và cái số lượng người chết và mất tích là trên 10.000 người, thì cái số này vẫn còn đang được tăng lên hoài. Như vậy chúng ta thấy cái sự thiệt hại như vậy. Trước đó Haiti, cái sự thiệt hại về kinh tế thì thống kê chưa rõ ràng lắm, nhưng mà số lượng người là 230.000 người. Chúng ta có thấy tưởng tượng một cách khủng khiếp như vậy thì chúng ta cảm thấy, chúng ta thấy khủng khiếp quá. Cái việc đó chúng ta cảm thấy chúng ta giống như cám tắm giữa thế giới này quá. Rồi tiếp theo đó là Trung Quốc ở Tứ Xuyên trải qua một trận động đất như vậy thôi, 90.000 người phải bỏ mạng. Chúng ta thấy chúng ta sinh ra một đứa bé nuôi trần ai lai khổ, và chúng ta sinh ra cũng cực khổ, và chúng ta đâu có thấy nhiều như vậy. Nhưng mà chỉ cần một lần thiên tai thôi, một lý do đơn giản thôi, cái số lượng người chúng ta không thể tưởng tượng được rằng đã từng sống ở trên trái đất này, đã từng nuôi như thế nào. Và chỉ cần thoáng một chút, chưa đầy một phút, động đất đâu có lâu, động đất không có lâu. Nếu mà nói là động đất mà tới 7, 8, 9 độ Richter, giống như Nhật Bản là 9 độ Richter như vậy, thì tất cả chúng ta không thể tưởng tượng được cái điều đó xảy ra. Chúng ta mà nói là chính độ Ditta, chúng ta giống như cái hạt gạo mà chúng ta để trong cái sàn mà chúng ta cứ thảy vậy nè. Chúng ta cứ thảy vậy, đơn giản như vậy thôi chứ không có gì. Nói vậy cho các vị dễ tưởng tượng ha. Còn nói Ditta ra như vậy các vị không có hiểu ha. Nếu mà đo được cái đó là giống như vậy. Con người chúng ta đó lúc đó đâu còn trọng lượng, đâu có đi được. Cái mặt đất nó cứ nhảy lên, nhảy vậy nè, rồi chúng ta đâu có chỗ để bám, đâu có đi được. Chúng ta thấy khiếp đảm ha. Rồi núi lửa phun trào, núi lửa ở Indo, rồi núi lửa ở nhiều nước khác, mà Nhật Bản cũng lại là những nước hứng chịu núi lửa nữa. Vì người ta nói rằng là địa hình của Nhật Bản nó nằm trên vành đai của núi lửa của thiên tai, cho nên Nhật Bản núi lửa cũng có, băng giá cũng có, sóng thần cũng có, động đất cũng có, bão lụt cũng có. Nhật Bản là coi như là cái gì cũng có. Thì thế giới có gì là Nhật Bản có nấy. Mà có không phải có cái tiềm năng gì, có là có thiên tai á. Thành ra chúng ta thấy cũng tội cho những cái đất nước mà đã định hình trên những cái quy luật tự nhiên như vậy. Rồi á, lại là xảy ra nhiều cái động đất, sóng thần, rồi lũ bùng. Bùng mà thành lũ cuốn phăng tất cả làng xóm và con người như vậy. Rồi bây giờ thế giới lại lên một cái việc nữa là ở Việt Nam mình gọi là hố tử thần, chứ ở thế giới nó gọi là hố địa ngục á. Tự nhiên giữa lộ chạy bốn bề xe cộ dày, tự nhiên sụp cái hố lồng lộng như vậy, mất cả căn nhà, mất cả đường phố, mất cả cái gì, tự nhiên tuốt lút ở trong lòng đất như vậy, không hiểu là cái gì. Đang chạy xe rơi tự do ở trong cái lòng đất là tuốt mất tiêu rồi, xuống dưới vậy. Chúng ta cảm thấy quờ quạng với chuyện này luôn. Rồi á, bây giờ các vị thấy rằng các vị nào mà có bà con ở tại Cali, tức là California là tiểu bang của Mỹ, thì các vị hỏi ra chính quyền của địa phương của Mỹ đó, họ cảnh báo cho dân ở bang Cali như thế nào. Cali sẽ sắp hứng chịu một cái trận bão khủng khiếp trong 40 ngày đêm. Và bang Cali là bang sẽ chìm vào lòng biển 1 mét nước, không biết có phải vĩnh viễn hay là trong thời điểm đó. Các vị thử tưởng tượng là những người nào có người thân ở Cali, coi hỏi qua coi có phải là những điều đó tôi nói giống như vậy không. Cho nên chúng ta thấy rằng những cái điều này nó làm cho con người chúng ta cảm thấy hoang mang lắm. Ở đây tất cả người Phật tử chúng ta có ai cảm thấy hoang mang điều này không? Tôi nghĩ các vị là người học tu không nên hoang mang. Nghe thì cứ nghe, thấy thì cứ thấy, nhưng mà điều gì tới nó sẽ tới, đó là nguyên tắc thôi. Chúng ta thấy rằng trên thế giới những đất nước như là Úc, vừa là nước Úc mà cũng vừa là một châu lục luôn, là châu Úc. Thông thường tôi hay nói nước Úc như một thiên đường. Nơi đó là sao? Nơi đó ít có thiên tai, cuộc sống lại tốt đẹp, thế giới được bình yên, con người cũng thanh thản, khí hậu cũng tốt. Nhưng mà các vị thấy trong một vài năm qua như thế nào? Ngập lụt. Nước Úc chưa bao giờ có ngập 3-4 mét như vậy, xe nhà cửa trôi lển ngển như vậy. Mưa đá, bão, tất cả những cái này đối với người dân Úc cảm thấy nó có một cái gì lạ lẫm lắm, xảy ra như vậy. Rồi các vị biết rằng mực nước biển dâng cao, các cái nơi mà những trung tâm nghiên cứu về băng tuyết cũng như khí hậu môi trường, người ta đã thông cáo, các vị biết rằng mỗi một ngày như vậy đó, là ở Bắc Cực á, các vị biết băng nó tan với cái tốc độ không thể tưởng tượng được. Với hiệu ứng nhà kính, nhiệt độ dần lên cao. Mỗi một ngày như vậy Bắc Cực tan 106.000 km vuông về băng tan ra nước biển như vậy. Và người ta nói là với cái diện tích băng tan này, mỗi một ngày nó tan chảy lớn gấp 3 lần diện tích của một nước Bỉ á, và nó chiếm 1/3 diện tích của Việt Nam. Diện tích tổng diện tích Việt Nam khoảng trên 331.000 km vuông thôi, mà nó là 106.000 km vuông như vậy, thì nó là mỗi một ngày các vị cứ nghĩ lượng nước nó tan ra biển là khoảng 1/3 diện tích Việt Nam đi, các vị thử hình dung như vậy. Mực nước biển càng nhích lên như vậy thì một thời điểm nữa, và dường như điều này tôi có nói với các vị trong một cái bài giảng là đi tìm chốn bình an, tôi cũng có chia sẻ rồi. Những vùng đất thấp như Việt Nam chúng ta, hay là những nước như Nhật Bản và một số nước, về tương lai nó sẽ chìm ngập vĩnh viễn trong lòng biển, đó là chuyện nguyên tắc thôi. Điều đó chúng ta có thể thấy trong một những ngày gần xa gì đó. mà thật sự chúng ta cũng rất là kính trọng người Nhật. Pháp và Nhật vừa rồi cũng trước khi Nhật xảy ra chuyện này đó, cũng đã hỗ trợ cho chúng ta một kinh phí rất lớn để bảo vệ cho những cái việc này của Việt Nam chúng ta, bảo vệ về khí hậu, môi trường và mọi thứ nè. Cho nên họ là cũng là những người ơn đối với Việt Nam chúng ta đó. Cho nên khi mà những cái điều này cảnh báo ra, chúng ta thấy rằng cái đó chỉ là mới khởi điểm trong những giai đoạn mà có thể là chúng ta cần tìm hiểu như thế này. Và vì vậy nó xảy ra quá nhiều động đất, thiên tai, sóng thần, lũ lụt khắp nơi như vậy. Cho nên những cái điều này chúng ta nghe loáng thoáng một cái từ mà chúng ta hay nghe đó là gì? Ai nói chúng? Hả? Ờ đúng rồi đó, chúng ta hay nghe từ tận thế. Xin thưa các vị, những điều này làm cho chúng ta hay có hoang mang là một vài học thuyết, một vài người đề cập đến vấn đề tận thế. Và chúng ta thấy là chúng ta hay nói bộ sách tận thế hay gì rồi mà cái gì mà chết hàng loạt vậy đúng không? À, tận thế hay gì rồi mà bão lụt này kia kia nọ mọi thứ. Chúng ta có một cái hoang mang như vậy. Và chính cái chỗ đó mà cái khởi điểm cái việc này là cái năm 2012. Có nhiều cảnh báo cho chúng ta mà có người cho là tận thế, có người cho là thiên tai, có người cho là thế này là thế khác. Xin thưa các vị, trong đạo Phật không có đề cập đến tận thế ha. Chúng ta đọc hết tất cả các kinh tạng, chúng ta không nghe nói trong đạo Phật nói đến tận thế bao giờ. Có không? Đạo Phật không có dùng. Cái này trong kinh thánh và một vài học thuyết khác người ta có dùng, nhưng mà kinh thánh đã trở thành quá khứ rồi. Kinh thánh đã khẳng định 2000 năm tận thế. Và chính cái điều đó 2000 năm trôi qua không có tận thế, cho nên trước đó giáo hoàng đã xin lỗi với thế giới rằng về cái điều đó rồi. Thành ra cái đó để mà bước vào trong ngưỡng cửa 21 một cách bình an, cho nên cái việc đó nó trở thành dĩ vãng trong kinh thánh. Bây giờ chúng ta không cần đề cập cái đó để được nhắc đến trong kinh thánh làm gì nữa, coi đó là coi như là quá khứ đi. Thực tế đạo Phật chúng ta không đề cập đến vấn đề tận thế, nhưng mà Đức Phật nói chúng ta cái điều gì? Đức Phật nói đến vấn đề sinh diệt. Thế giới đi theo tiến trình thành, trụ, hoại, không. Con người đi theo tiến trình sanh, lão, gì nữa? Bệnh, tử. Đây là cái điều mà trong kinh Phật có dùng. Như vậy thế giới từ một sự hình thành nào đó, trong một thời điểm nào đó, để hình thành nên có mặt của thế giới. Và trái đất này chỉ là một tế bào rất nhỏ trong thế giới này thôi nha các vị. Khi dùng đến cái thế giới, các vị đừng có nghĩ là trái đất không nha. À, cái vũ trụ, cái thế giới này, những cái từ đó chúng ta nghe nói nó đơn giản nhưng mà nó khủng khiếp lắm á. Nhưng mà nói chung trên trái đất của chúng ta thôi, thì sự thành hình của trái đất này, và các nhà khoa học đã tính rằng trái đất này đã tồn tại trên thế giới này là khoảng 14 tỷ năm rồi. 14 tỷ năm. Và nó đi theo tiến trình thành, rồi trụ tức là duy trì, rồi hoại tức là thời kỳ hư hoại, rồi một ngày nào đó trái đất chúng ta không còn tồn tại nữa thì gọi là gì? Là không. Đức Phật có dùng tới cái này ha. Và chính cái chỗ đó, cho nên trong kinh Đức Phật có dạy một câu, trong kinh Bát Đại Nhân Giác các vị nhớ là Đức Phật dạy là thế giới vô thường, quốc độ nguy thí, tứ đại khổ không. Ở trong đây, ở trong đây kinh Bát Đại Nhân Giác Đức Phật có đề cập đến cái điều đó. Quốc độ nguy thí tức là cái tất cả các cõi nước này giòn bở và tạm bở. Thân xác này khổ không, tức là nói đến con người chúng ta không đề cập đi, mà chúng ta đề cập đến thế giới, là Đức Phật nói là thế giới chúng ta tồn tại mong manh lắm. Thấy có như vậy, nhưng mà chúng ta biết rằng không dễ dàng gì nó sẽ tồn tại mãi mãi. Nhưng mà cái thời gian đó chúng ta khó lường. Chúng ta nhớ kỹ, trái đất này chỉ là một cái tiểu hành tinh trong Thái Dương hệ thôi. Thái Dương hệ là tất cả những cái hành tinh nó nằm trong hệ mặt trời, người ta gọi là Thái Dương hệ. Và trong 8 cái tiểu hành tinh nhỏ như trái đất chúng ta vậy, gồm sao Thủy, sao Thổ, sao Hỏa, sao Mộc gì đó, thì nó bay xung quanh trong hệ mặt trời này, người ta gọi là Thái Dương hệ. Một cái trái đất chúng ta chỉ là một thành phần nhỏ trong Thái Dương hệ, mà Thái Dương hệ nó chỉ là một thành phần nhỏ trong dải ngân hà. Nó chỉ là một phần trong hàng tỷ cái Thái Dương hệ, giống như là mặt trời và 8 tiểu hành tinh vậy nè. là mới gọi là một ngân hà. Và hàng triệu cái ngân hà như vậy nó mới thành giải thiên hà. Cái điều này chúng ta khó lường lắm. Một dịp khác chúng ta chia sẻ với các vị. Nhưng mà muốn nhìn lại cái trái đất chúng ta quá bé nhỏ với cái không gian và vũ trụ này. Cho nên chúng ta thấy rằng cái gì nó xảy đến đối với cái thế giới của chúng ta, đó là chuyện bình thường. Bởi vì cái thế giới chúng ta nó giống như là cái trái banh bay trong hư không vậy nè. Bây giờ tôi cho ở đây là mặt trời nha. Và trái đất của chúng ta nó cũng nhỏ nhỏ vậy nè. Và 5-6 trái banh nữa tròn tròn nó bay theo cái quỹ đạo như thế này. Và hệ mặt trời nó lớn lắm, nhưng mà tôi cho thí dụ thôi nha. Và các vị biết rằng hàng ngày có vô số thế giới nó đã đến già cõi ha. Trong dải ngân hà thiên hà trong vũ trụ này nó có vô số cái trái đất giống như chúng ta, lớn hơn nhỏ hơn vậy đó. Nó già cõi, nó bể ra và nó đã tạo thành những cái gọi là thiên thạch đó. Chúng ta có nghe từ thiên thạch không? Thiên thạch là những thế giới khác nó bị bể ra và nó bay cái tốc độ không thể lường. Tại vì ngoài không gian là nó không có ma sát với không khí, cho nên cái tốc độ của nó là người ta tính bằng ánh sáng không, chứ không tính bằng tốc độ vận tốc nào mà tính được hết á. Cho nên chúng ta thấy rằng á, ngoài cái bầu khí quyển này trong không gian á, chúng ta lấy một cục đạn keo, chúng ta cứ lấy cái tay chúng ta búng nhẹ một cục đạn keo vậy thôi. Cục đạn keo đó bay 5.000 năm mà không dừng lại. Tại vì nó không có lực cản. Cho nên có một nhà vật lý học, ông nói là nếu mà ngoài bầu khí quyển á, cho tôi một điểm tựa, tôi sẽ một mình tôi bật được trái đất này. Ông nói câu vậy đó. Tức là ngoài cái bầu khí quyển này mà có cái điểm tựa cho ông á, là một mình ông có thể bật được điểm tựa. Bởi vì ngoài không gian là trái đất không còn trọng lượng. Thành ra chúng ta thấy trái đất chúng ta bay như vậy nè, hàng ngày có vô số cái thiên thạch đó nó rơi vào, nó bay một cách vô tư trong không gian, chứ không phải là nhắm trái đất chúng ta. Nhưng mà vì sao trái đất chúng ta có thể tồn tại được, là tại vì chúng ta nhờ cái lớp khí quyển bao bọc á. Khi mà các cái thiên thạch nó lớn bằng cái nhà, bằng trái núi vậy đó, nó bay tới cái nó bị ma sát, nó nóng quá, nó vỡ đến khi mà gần trái đất chúng ta nó còn trở thành cát bụi, cho nên nó không làm hư hại. Nhưng mà một số thiên thạch mà nó không vỡ ở một mức độ đó mà vỡ vừa vừa mà đi thẳng luôn là chúng ta nguy hiểm lắm đó. Cho nên ngày xưa những cái học thuyết mà nói rằng á, bầu trời như lòng chảo vậy nè, chụp lại, còn mặt đất bằng phẳng vậy nè, chúng ta ở trong đó là trong lòng chảo ha. Hằng ngày các thiên thần đồ ra gắn đèn, đó là tưởng tượng, do đứng dưới đất dòm lên như vậy rồi tưởng tượng thấy ba bên bốn phía rồi lập nên một học thuyết hoang đường. Cho nên ở đây chúng ta thấy rằng chỗ đó đó mà chúng ta thấy rằng con người chúng ta dễ dàng có thể chịu đựng nhiều lực tác dụng khác lắm. Vì vậy cho nên chúng ta thấy rằng Đức Phật không đề cập đến vấn đề tận thế, nhưng mà Đức Phật đề cập đến sự sanh diệt vô thường. Và chính cái chỗ đó kinh Kim Cang Đức Phật dạy sao? Nhất thiết hữu di pháp như mộng quyển, bào ảnh như lộ, diệt như điện, ưng tác như thị quán, là chỗ này. Tất cả các dạng hình tướng như thế này trên cuộc đời này, cái gì có hình tướng, có thể chất, nhìn thấy được, nắm bắt được, tất cả các cái đó gọi là pháp hữu vi. Pháp hữu vi là pháp hiện hữu, mắt thấy được, tai sờ mó được, cảm nhận được đó, gọi là hữu vi. Như mộng quyển bào ảnh là như giấc mơ, quyển là như quyển quá không thực, bào là như bọt nước, ảnh là những cái bóng. Tất cả những cái đó kinh Kim Cang Đức Phật đã dùng. Và cái quan niệm mà nhìn thấy rằng hiện hữu này như bọt, như bóng, như giấc mơ, đây là trong kinh Phật nói. Thành ra nếu một ngày nào đó sự thật, thí dụ thôi, thế giới này không còn tồn tại nữa, thì nó cũng đi theo quy trình sanh diệt của nó mà thôi. Quan trọng nhất là con người chúng ta làm gì kìa, điều đó mới quan trọng. Cho nên khi chúng ta đề cập đến năm 2012, đối với chúng ta còn xa không? Còn mấy năm nữa? Hả? Chúng ta đã giáp ranh rồi đúng không? Năm nay là mấy rồi? Nghe hết hồn. Năm nay là 2011 rồi. Mà cái thời điểm này là người ta nói là giao thời cuối năm 2012 và nối kết với năm 2013. Cái này nó không xa. Nhưng cái đây không phải là ai tiên đoán cả, mà đây là thông tin của các nhà khoa học. Và việc này cũng còn vẫn đang tranh cãi cho cái sự còn và mất của thế giới và của loài người này. Nhưng dứt khoát một điều mà các nhà khoa học khẳng định là một điều thiên tai xảy ra là một điều không thể tránh khỏi. Có thể kết thúc một vài châu lục trên thế giới này, cũng có thể kết thúc toàn diện, mà cũng có thể ở một phần nào đó một mất một còn. Đây là vấn đề cũng đang trong đà tranh cãi. Nhưng người ta có thể chiết tính được rằng rất có thể những châu lục mà chịu thảm hại có thể chấm dứt trên thế giới đó là châu Âu. Người ta còn tiên đoán như vậy, Bắc Triều Tiên, châu Âu và một số khác. Thì cái điều đó, điều của các nhà khoa học nói, tôi không thể hình dung được, tôi không có công cụ nào để hiểu biết cái đó. Bởi vì cái năm 2012 đó, nó có một sự trùng hợp rất nhiều thứ đó. Cái đầu tiên mà người ta có thể tiên đoán rằng vào năm 2012 sẽ có nhiều thảm họa thiên tai là từ cái gì? Là từ các hành tinh thời điểm đó nó thẳng hàng. Vì vậy nó sẽ tạo ra một cái phản lực tác dụng nào đó trên quy tắc đó, để tạo ra một sự thiên tai đồng loạt trên thế giới. Thì cái này là cái mà người ta nói. Và cái này là những chu kỳ lặp lại. Sự lặp lại này từ 2000 năm đến 28.000 năm. Trong những chu kỳ này nó sẽ được lặp lại. Với thời điểm dài như vậy, nó thể lặp lại một lần. Và cái này nữa quan trọng nhất là có thể trong thời điểm đó là thời điểm mà cái chu kỳ được lặp lại của trái đất là chu kỳ đảo cực. Đảo cực của trái đất. Như vậy một khi trái đất đã đảo cực, điều gì sẽ xảy ra trên cuộc đời? Điều đó khó ai mà lý giải được. Cái sự lặp lại của cái sự đảo cực đó để tái hiện lại trong cuộc đời này như thế nào lắm. Và cái điều thứ ba mà người ta nói vào thời điểm của cuối năm 2012, một cái điều đó nữa đó là gì? Đó là bão từ trường. Bão từ trường có nghĩa là cái này nó không xuất phát từ trái đất, mà nó xuất phát từ đâu? Từ hệ mặt trời. Hệ mặt trời nó là cái gì? Nó là một khối cầu lửa thôi chứ không có gì hết á. Nguyên một cục lửa vậy nè. Cái cục lửa nó lớn không biết gấp bao nhiêu lần của trái đất chúng ta. Nó là tự nhiên nó kết hợp ra thành một cục lửa để nó tạo ra ánh sáng khắp nơi trong cái thái dương hệ của nó vậy thôi. Và chúng ta đã biết rằng một lần đó hệ mặt trời đã nóng cực độ mà đến giãn nở. Một lần nó đã nuốt chửng cái một tiểu hành tinh đó là sao Thủy. Sao Thủy là sao nằm gần nhất hệ mặt trời và đã bị đốt cháy. May là trái đất chúng ta cũng gần mặt trời, nhưng mà cách sao Thủy tới 130 mấy triệu km vuông lận. Thành ra may mắn còn sót tới ngày hôm nay, chúng ta nuốt từ dạo đó luôn rồi. Nuốt là dạo đó, bây giờ chúng ta đâu ngồi cười nhau như thế này không? Xin thưa các vị. Và chúng ta biết điều gì? Khi một cơn bão từ trường nó xảy ra, thì người ta nói rằng cái bão từ trường nó sẽ bứt phá một cái từ trường mà cái nhiệt năng lượng gì đó nó tác động thẳng vào trái đất. Và tất cả những cái gì nó liên hệ đến điện trên trái đất này, từ điện, đèn cho đến nhiều thứ khác, thì cái điều đó, tất cả những vệ tinh lúc đó sẽ không còn bay nổi, sẽ rớt toàn bộ. Điện sẽ không còn hoạt động, tất cả những cái đó. Và có thể tạo ra một sự thiên tai khủng khiếp. Cái điều này là những nhà tiên đoán của các nhà khoa học. Trong đó nó có một sự trùng hợp nữa là cái gì? Sự trùng hợp đó, đó chính là lịch cổ của người Maya. Người Maya người ta chiết tính cái kiểu gì đó, cái sự chu kỳ đó 26.000 năm lặp lại một lần đó. Và cái chu kỳ đó người ta được chiết tính rằng vào đúng 10 giờ ngày 21 tháng 12 năm 2012, đó là thời kỳ kết thúc của thế giới. Đó là cái lịch cổ của người Maya người ta tuyên bố như vậy. Nhưng giữa các nhà khoa học và lịch của người Maya, dĩ nhiên các nhà khoa học không thể nào dựa vào một vài cuốn lịch cổ ở đâu đó rồi có thể xác định đó là cái sự kết thúc của loài người hay là của trái đất. Nhưng mà nó có sự trùng hợp là trong sự nghiên cứu và nhiều thứ khác, sao trong thời điểm đó nó có nhiều cái hội tụ như vậy, cho nên người ta mới đặt một dấu hỏi rất lớn và người ta kết hợp những điều này. Cho nên các vị có coi cái bộ phim mà Ngài Tận Thế không? Sự thật ra cái bộ phim đó là chỉ là do được sự dàn dựng. Tức là bộ phim nói về năm 2012, nhưng dàn dựng đó nó xuất phát từ cái đầu của các nhà khoa học, chứ không phải tự nhiên ai có khả năng để dàn dựng được như vậy. Người ta đã biết được rằng thế giới cũng sẽ bị ảnh hưởng. Nếu mà thế giới bị hủy diệt, một trong những cái bị hủy diệt, nó là năm thứ nó hủy diệt trên thế giới. Nó bao gồm gì? Sóng thần, động đất, núi lửa, nguyên tử, rồi một cái gì nữa đó tôi quên rồi. Và người ta mới nói như thế này. Ta nói nếu mà Nhật Bản vừa rồi động đất chỉ cần lên 10 độ Richter thôi, nếu mà lên 10 độ Richter thì cả thế giới này chẳng còn chỗ nào mà có thể không động nữa cả. Chúng ta thấy vậy đó. Cho nên người ta mới nói là động đất là quỷ diệt toàn cầu, núi lửa là những cái quỷ diệt toàn cầu, sóng thần là những cái quỷ diệt toàn cầu. Bởi vì sao vậy? Trên thế giới này 3/4 là nước biển, chỉ có 1/4 là đất liền. Các vị nên nhớ vậy. Chúng ta cứ so sánh, cứ một ca nước như thế này là đất liền thì nó phải có 3 ca nước biển như vậy. Có nghĩa là diện tích đất liền nó nhỏ như vậy. Chúng ta nhìn trên bản địa cầu coi, chúng ta thấy đất liền được nhiêu? Mấy lõm lõm gì đó, còn lại là đại dương không, bốn biển không đó. Chúng ta thấy như vậy. Thành ra chúng ta thấy rằng khi mà một bộ phim nó đưa lên như vậy, các vị thấy hình ảnh sóng thần không? Chúng ta thấy cái đó, chúng ta tưởng tượng là phim, nhưng mà khi chúng ta nhìn sự thật, chúng ta còn có cảm giác như phim luôn á. Tôi không thể tưởng tượng được. Ngày xưa coi phim tụi tôi nghĩ chắc họ làm cho mình khủng khiếp, họ làm như vậy thôi, nhưng mà thực tế làm gì có như vậy. Nhưng mà khi thực tế các vị coi, các vị thấy sao? Máy bay, nhà lầu, xe hơi nó giống như hạt lúa mà trong cái cào của chúng ta nè, thấy không? Ví dụ chúng ta lấy cào, chúng ta cào lúa cái nó lùa như thế nào ha, thì chúng ta cứ xem những hạt lúa đó là máy bay, là tàu, là nhà, là xe, nó lùa như vậy chứ không có thể tưởng tượng được. Cho nên mấy cái điều đó thì khó nói lắm. Các nhà khoa học gia có đầu óc hiểu biết, người ta mới dựng lên những cái đó, vừa là những nghệ thuật, vừa là những cảnh báo, vừa là thể hiện cái tầm dốc phát triển của các nhà khoa học ở đỉnh cao như vậy. Cho nên chúng ta cảm thấy những cái điều này, hiểu biết những điều đó để chi? Để chúng ta hiểu, để tự ý thức dặn lòng của mình. Xin thưa các vị, những điều tôi nói ra như vậy để chi vậy? Giống như là một sự gợi ý cho các vị về thiên tai và thảm họa. Và đồng thời, con người chúng ta có góp phần vào trong việc này hay không? Đây là vấn đề chúng ta phải nói. Đây là điều tôi muốn chia sẻ với các vị. Nếu nó thuộc về quy luật của trời đất, của thiên nhiên, thì cái đó không ai trách con người cả. Nhưng mà những cái gì nó có sự đóng góp của con người, thì ở đây chúng ta cần hội ý với nhau, cần tìm hiểu nhau để làm sao cứu được trái đất này, để duy trì sự tồn tại và phát triển tốt hơn. Đồng thời cũng là những cái mà chúng ta để dành cho các thế hệ tương lai của chúng ta. Xin thưa các vị, những cái điều tôi vừa nêu ra đó là thiên tai gây đến thảm họa. Nhưng mà nếu bây giờ bão từ trường có phải do con người không? Có phải không? Hoàn toàn không. Ở đây không ai lấy cái bão từ trường mà kết luận rằng con người có trong đó ha. Nhưng các vị nên nhớ rằng bão thông thường, sóng thần, động đất, ô nhiễm, tất cả các này đều có sự tác động trực tiếp, gián tiếp của con người. Cái này các vị nên nhớ là như vậy nha. Đều có sự tác động trực tiếp. Đôi khi các vị không có thấy rằng mình đã góp phần trong cái việc để tạo thiên tai và bão lụt và cái tai nạn cho cuộc đời, cho trái đất, cho nhân loại. Chúng ta không có thấy được. Xin thưa các vị, bây giờ mới thấy được thì dường như đã muộn rồi. Mọi việc dường như nó đã đi vào quỹ đạo đâu vào đó rồi. Xin thưa các vị, các vị thấy rằng những đất nước công nghiệp như là các đất nước phát triển trên thế giới, họ đã tạo ra biết bao nhiêu sản phẩm để phục vụ cho con người. Nhưng mà họ là một trong những người đã trực tiếp gây ra thảm họa trên trái đất này là không nhỏ. Chúng ta nhớ kỹ là như vậy. Những cái khu công nghiệp lớn trên thế giới ha, những chất thải mà họ thải ra bằng khói, rồi những chất thải mà thải ra bằng nước vào môi trường, vào không khí, sự phá vỡ tầng ozone, sự ô nhiễm khí hậu, những chất thải của các loại xe hơi hàng ngày, các vị không thể tưởng tượng được đâu. Khi tôi sang Mỹ, nói thiệt với các vị, ở Việt Nam thấy xe dày đặc như vậy đó, nhưng mà chưa có gì quan trọng. Nhưng mà các vị thử sang Mỹ, những cái xa lộ lớn như thế này, mỗi một bên như vậy là 8 len đường lên và một chiều ngược lại là 8 len đường xuống. Các vị nhìn thấy xe mà xe 4 bánh á, chứ không có xe 2 bánh như Honda chúng ta nha. Nó nối đuôi nhau á, chúng ta không thể tưởng tượng được. Và nhất là trời về đêm, chúng ta thấy mà một dải nhiều như thế này mà đỏ nguyên một dốc mà chúng ta nhìn không biết bao nhiêu cây số mà nói. Nó cứ đi nhẹ nhẹ một cách giống như là tuần hành vậy đó. Mà chúng ta cảm thấy như mà một chuỗi đèn đỏ mà dài bao nhiêu cây số vậy đó, mà các lên đường nó giống như vậy. Thì các vị thử tưởng tượng, một vùng mà mình nhìn thấy như vậy thì cả trên thế giới này, để gọi là đến sự mà ô nhiễm môi trường từ khói của xe hơi như vậy, các vị thấy khiếp không? Cho nên lũng tầng ozone gây ra các cái gì mà bệnh tật về da, tất cả những sóng gấp rất lớn. Các vị nhìn thấy những nhà máy của các khu công nghiệp lớn trên thế giới, các vị sẽ biết liền. Các vị biết hàng ngày mà nhiên liệu đã móc trong lòng đất lên các vị đốt, các vị khó hình dung lắm. Cho nên các vị thấy rằng hàng ngày các vị chạy một chiếc xe Honda thôi, các vị lái 100 cây số bao nhiêu xăng? Một chiếc xe bình thường tay ga chạy 100 cây số tốn bao nhiêu xăng? 2 lít không? Cho 2 lít đi. Một chiếc 100 cây số 2 lít mà các vị thấy hàng bao nhiêu triệu chiếc như vậy, cái đó là mới nói xe 2 bánh. Còn xe hơi thì còn khủng khiếp hơn nữa. Các khu nhà máy, các loại xe tải, các loại thiết bị để sử dụng dầu, tức là loại sử dụng khí đốt, ở trong lòng đất này bao nhiêu rút lên hết. Những túi dầu trên thế giới nó được hình thành hàng triệu năm, thậm chí hàng tỷ năm nó mới hình thành nên những túi dầu như thế đó. Con người chúng ta khám phá khai thác chưa đầy 100 năm muốn sạch hết trơn à? Có phải không? Và các vị nên nhớ, khoảng 15 đến 20 năm nữa, các loại xe hơi, các loại tiện nghi như thế này trở thành những loại rác vô dụng. Khi mà nguồn dầu hỏa chấm dứt thì các vị đừng có nghĩ đến các loại phương tiện xe hơi và máy móc làm gì, đừng nghĩ đến loại điện đèn làm gì. Và người ta cảnh báo chỉ 15 đến 20 năm nữa là nguồn dầu hỏa chấm dứt, đâu có còn. Mà nói mà các vị cứ hút dầu ở dưới lên, các vị cứ xài, các vị cứ đốt, các vị cứ chạy, các vị làm những phương tiện, thật sự đó của thiên nhiên mà. Chim trời cá nước ai bắt được nấy ăn, nó của thiên nhiên không thuộc gì của ai. Dùng đất của quốc gia nào quốc gia đó cứ khai thác. Nhưng mà các vị có biết rằng chính cái nước mà rút ở dưới lên hoài dầu hỏa, nó làm mất cái sự chịu lực qua lại của các địa tầng không? Cho nên nó cái sự động đất sóng thần, cái sự bất ổn trong lòng đất là cái chuyện chúng ta đã gây ra mà. Cho nên nó cái sự động đất sóng thần, cái sự bất ổn trong lòng đất là cái chuyện chúng ta đã gây ra mà. Xin thưa với các vị, chúng ta không thấy được sự nguy hiểm của nó, nhưng mà chúng ta xài thì thấy đơn giản, nhưng mà để nói đến cái sự thiệt hại và tai hại của nó là một điều chúng ta thấy khủng khiếp vô cùng các vị. Các vị thấy chỉ cần một chút như vậy thôi. Cho nên cách nay trên 10 năm tôi có đọc một tài liệu của một cái nhà tiên tri nọ, ông nói như thế này. Trong đó tôi đọc vô số những điều ông tiên đoán trên thế giới nha. Nhưng mà trong đó có một điều mà tôi thấy cứ suy nghĩ hoài năm đó là năm 2039 nền văn minh của nhân loại sẽ kết thúc. Và lúc đó tôi đọc tôi không hiểu được cái câu này. Và ông nói thêm một câu nữa là vào thời điểm đó con người ta sẽ sống lại với thời nguyên thủy. Nhưng mà tôi nghĩ ngày hôm nay cái lời tiên đoán của ông có thể xảy ra trước á. Các vị thử tưởng tượng trên thế giới này mà khi dầu hỏa, tức là nguồn nhiên liệu không còn, thì nhà lầu, xe hơi, máy bay, tàu hỏa, tất cả mọi thứ và điện đèn này có còn được không? Sẽ không thể. Cho nên bây giờ á, người ta hay tạo những cái xài bằng năng lượng á, là để người ta hạn chế cái sự tiêu thụ về dầu hỏa. Cũng đồng nghĩa tạo năng lượng để một ngày nào khi không còn dầu hỏa thì cũng còn một nguồn năng lượng nào đó để cung cấp cho con người. Và cái này nó phải xảy ra thôi, bởi vì túi dầu nó không phải là nước. Thế giới các nhà khoa học cái gì cũng chế tạo được hết, thậm chí tới thịt mà còn chế tạo được mà. Cấy ghép về tương lai chúng ta có thịt, không cần giết chóc các loại súc vật nữa mà. Ra chợ mua thịt về ăn, mà thịt này không phải do giết bò giết trâu, mà tự sự cấy ghép nuôi trồng mà thành, để bớt đi sự sát sanh tổn hại. Cái này cũng rất hay nhưng mà chưa thành công. Thịt bây giờ còn nhão quá, nước không mà ăn chưa được. Xin thưa các vị, để tôi thông tin một vài cái để cho các vị hiểu, để mình biết được rằng trong thế giới nó có những điều gì chứ. Và nếu mai này mà nếu có thịt đó thì các vị ăn chay á, ăn cũng có thể được đó. Đợi đi, mai này ai ăn chay thấy khó đó, mai mốt ăn thịt đó thì chúng ta cũng gần gần như ăn chay rồi đó. Xin thưa các vị, chính cái chỗ đó mà chúng ta thấy cái gì? Những cái khí đốt này chúng ta sắp cạn hết rồi, mà chúng ta đốt để làm gì? Lấy là bất ổn định môi trường, đem lên đốt để sản xuất để làm sao? Thổi ra làm ô nhiễm về khí hậu, ảnh hưởng ghê gớm. Rồi bây giờ đó là mới có nói là vấn đề tiêu thụ về nhiên liệu thôi, còn nói về vấn đề nguồn nước. Chúng ta thấy rằng nước ít bao giờ chúng ta suy nghĩ tới rằng một ngày nào đó con người chúng ta sẽ không có một ly nước để uống. Tôi nghĩ là các vị không bao giờ nghĩ tới điều này. Tại vì bây giờ chúng ta thấy á, nước chúng ta còn thừa để tắm, mà còn chuyện nói uống là chuyện nhỏ, đúng không? Nhưng mà chúng ta nên nhớ rằng theo dự đoán tương lai của thế giới, sau này người ta sẽ không bao giờ người ta chiến tranh mà vì kinh tế, vì dầu hỏa, vì cái gì nữa cả, mà sau này người ta sẽ chiến tranh vì nước uống á, cho các vị biết như vậy. Bây giờ nói chi xa, Việt Nam chúng ta thì nước nhiều quá cho nên chúng ta khó nghĩ. Nhưng mà các vị thử, vị nào đã từng đi qua một quốc gia gọi là Kuwait, quốc gia giàu có về dầu hỏa, các vị biết rằng đất nước đó người ta quý nước hơn vàng, người ta quý nước hơn dầu. Cuộc sống người ta được đổi lấy bằng cái gì các vị biết không? Người ta lấy dầu hỏa để đổi lấy nước uống đó, các vị có biết không? 2 lít dầu thô đổi được 1 lít nước. Chúng ta đâu có bao giờ nghĩ như vậy. Ở đây chúng ta tắm cứ bằng, thậm chí có những nhà chúng ta tiện nghi hơn, chúng ta tắm một cái quất một bồn như thế này à. Thay vì người ta làm một xô người ta tắm được rồi, chúng ta quất một bồn cái là không biết mấy khối nước ở trong đó. Nhưng mà chúng ta đâu biết rằng người ta phải được đổi nước bằng dầu hỏa như vậy đâu. Nhưng mà bây giờ đỡ hơn cái là quốc gia họ giàu có cho nên họ mới làm những cái máy lọc nước á, người ta mới bơm nước biển để người ta phân tách muối ra, để người ta lấy nước ngọt, người ta cung cấp cho quốc gia người ta để đỡ một phần để mà đổi lấy bằng dầu thô. Nó quá ư là đắt đỏ như vậy. Cuộc sống thực tế này nè, chứ đâu có nói trên mây, trên gió gì đâu. Ai mà có người thân á, sống ở đất nước đó thì các vị hỏi có phải như vậy không? Quốc gia họ không có nước uống, trong lòng đất không có nước, dầu không à, còn bên ngoài là mặt biển, nước mặn không à, không có sử dụng được. Cho nên các vị nhớ kỹ rằng những gì chúng ta đã gây ra cho thiên nhiên, chúng ta nên nhớ nguồn nước chúng ta bị ô nhiễm rất nặng. Ô nhiễm ở đâu? Sự thải của các nhà máy. Các nhà máy đã thải những cái độc tố, những cái độc chất vào trong nguồn nước. Nhiều nhà máy trên thế giới đó đã làm ô nhiễm nguồn nước rồi. Cho nên nước thì có đó nhưng mà không có xài được. Bây giờ tôi nói thật với các vị, nói đâu xa, dòng sông này là dòng sông gì? Dòng sông gì? Dòng sông Chợ Điểm, không? Tôi nói thiệt với các vị nghe, từ hồi tôi về tới giờ đó thì khoảng trên dưới 2 năm, nhưng mà tôi chưa bao giờ phát được một miếng nước để tôi rửa tay hay rửa chân tôi dưới dòng sông này. Thật tình mà nói, cho dù tôi bắt cây cầu đó cho các vị đi xuống lên thoải mái để phóng sanh để làm cái gì đó, một dòng nước như vậy mà không có xài được, cho dù thậm chí múc lên tưới cái cây cũng không có làm được. Nó vừa nhiễm mặn mà nó vừa ô nhiễm mà nó vừa dơ. Mà tôi nói ngay đây đó, cho nên các vị thấy rằng nước đó múc lên mà trộn hồ, không trộn hồ được. Trộn hồ để tô thôi, tô hôm trước hôm sau các vị bóp cũng như y chang như cát mà các vị mới thấm nước vậy đó. Rồi các vị đắp đó, hồi các vị lời gời đó, không có ăn đâu vào đâu cả. Hồ mà nó còn chê nước, nó đừng nói con người. Cho nên chúng ta đâu cần nói xa, đúng không? Vì vậy cách nay mấy năm, các nhà khoa học Việt Nam người ta đã viết lên các trang báo, người ta tiên đoán rằng đất nước Việt Nam vào năm 2019 sẽ thiếu nước trầm trọng. Mà hôm nay là 2011 rồi, nhưng mà tới thời điểm đó có tới được hay không tôi chưa biết, nhưng mà người ta dự toán là như vậy. Nhưng mà lúc đó chúng ta không thể ngờ rằng ủa tại sao như vậy? Việt Nam chúng ta là mạng lưới sông ngòi dày đặc, ở đâu cũng có nước hết á. Khắp miền Trung, miền Tây, miền Nam, miền Bắc gì cũng có hết. Nước dày ở các con sông lớn. Nhưng mà bây giờ mình mới hiểu, tất cả các con sông Sài Gòn này có ai bao giờ ra múc một xô để lên xài không? Hả? Nước nhóc ở trên đó mà đâu có xài được. Vì sao vậy? Các vị đi thử ngang con sông Thị Nghè một cái, các vị dòm xuống giùm tôi ha. Nói chi xa, bây giờ đi ra một cái đường đại lộ Đông Tây ha. Các vị chạy cặp cái bờ lộ Đông Tây, chạy từ trên xuống dưới, các vị cũng thấy dòng sông đó. Nhưng mà các vị có thấy nó là một màu xanh biếc như nước biển, hay là nó màu mực như màu mực đen hả? Thậm chí có những nơi chúng ta đi qua nó bốc những cái mùi mà chúng ta không thể tưởng tượng được. Và cái đó là từ đâu ra? Từ chất thải của chúng ta trong thành phố, với nhiều cách thải khác nhau mà để đổ ra như vậy. Không có nguồn nước nào có thể chịu nổi với cái sự thải của chúng ta như vậy. Vì vậy cho nên hổm rày tôi nghe mấy người trong sống trong thành phố là đài đã cảnh báo về vấn đề tiết kiệm nước rồi, đúng không? Chúng ta đến bây giờ mới tiết kiệm, đó là hơi muộn rồi đó. Cho nên ở đây chúng ta thấy rằng đừng tưởng tượng là những cái dùng nước chúng ta như vậy rồi mãi mãi nó sẽ có những cái nguồn nước cung cấp chúng ta xài thoải mái như vậy. Cho nên những khi chúng ta xài phí, chúng ta phải để ý rằng nếu chúng ta xài phí phạm thì cái đó nó cũng là không tốt cho chúng ta, cho dù từ phước báo hay là đến đạo đức. Vì vậy cho nên ở đây khi mà chúng ta có nhu cầu xài nước, cái nào mà không tiếp tục xài các vị hãy đổ lại để giữ lấy. Cái nào không cần thiết để phí, để rửa, để tắm một cách dư thừa thì các vị hạn chế lại ngay. Tôi thấy một số Phật tử cũng hay đó. Bây giờ một số nhà Phật tử họ nói là họ làm cái bồn mà để tắm đó, họ làm chơi lấy kiểu thôi, chứ quanh năm suốt tháng không có dám tắm, sợ nó phí nước. Thì cái đó các vị ý thức vậy cũng là tốt đó. Cho nên đó, nếu mà chúng ta kéo dài về sự sống này, người ta tiên đoán, người ta nói nếu mà dài hơn nữa đó, là năm 2070 á, là toàn thể phụ nữ sẽ không còn mái tóc như thế này ở trên đầu. Lúc đó mái tóc của các vị giống tôi ngày hôm nay. Sở dĩ các vị còn được một mái tóc đẹp như thế này là các vị biết nhờ đâu không? Nhờ nước. Các vị tắm gội này kia mọi thứ, các vị chải chuốt nó như vậy. Nhưng mà các vị thử 10 ngày mà các vị không có nước để gội đầu, các vị cảm giác thế nào? Các vị nói tôi nghe. Hả? Nếu một cái đầu dày 10 ngày mà chưa có gội á thì cũng đỡ nha. Nhưng mà cái đầu này 10 ngày mà chưa gội là nguy hiểm lắm á. Mà các vị nên nhớ kỹ rằng người ta nói thời điểm đó là phụ nữ sẽ không còn tóc ở trên đầu nữa, cho dù có còn cũng phải cạo phức đi mà không thể còn được, bởi vì không còn nước để gội đầu. Lúc đó vệ sinh của chúng ta chỉ là những tấm giấy dầu thấm để chúng ta vệ sinh thôi, và nước phần còn lại để cung cấp cho sự sống mà không biết có đủ hay không nữa. Và những trẻ con thời điểm đó không bao giờ biết được rằng ngày xưa có những người đã từng nhảy đùng 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 trong nước để tắm, có chừng những gáo nước để xối lên mắt lạnh như vậy. Nó nghe cha mẹ nó kể về chuyện đó, nó cảm thấy giống như là chuyện thần thoại chứ không phải là chuyện thật. Cũng như bây giờ mấy đứa nít các vị nói pháo, nó tưởng tượng thần thoại không? Các vị hỏi mấy đứa 5-10 tuổi, các vị pháo con, pháo sao, pháo nổ đùng đùng vậy? Nó tưởng trong huyền thoại quá. Tại vì thời kỳ của nó đâu còn pháo đâu. Ở đây ai 15-20 tuổi là đã không biết pháo rồi. Xin thưa các vị, những cái điều như vậy. Cho nên á, những nguồn nước này chúng ta thải miết như vậy, chúng ta ô nhiễm rồi, mai này chúng ta lấy gì để cung cấp, để nuôi cho sự sống của chúng ta? Chúng ta thấy một cái điều vô cùng nguy hiểm. Cho nên những cái mà nói như vậy không phải là nói đùa. Đã tạo ra quá nhiều. Bây giờ các vị về các vùng miền Tây, những dòng nước miền Tây ngày xưa chúng ta thấy là trong mát và tốt. Nhưng mà trải qua quá trình nông nghiệp chúng ta xài, chúng ta đã sử dụng thuốc sâu, sử dụng các loại hóa chất để chúng ta diệt sâu, diệt bọ, diệt các loại vi khuẩn. Đồng thời chúng ta diệt các loại vi trùng có lợi luôn. Và đồng thời các vị đã gây ô nhiễm môi trường nước. Và sau này tương lai của con người sẽ bị bệnh về da rất là nhiều đó các vị. Bệnh về thận, bệnh về da, bệnh về các loại đường ruột. Cái này là không thể chạy khỏi với cái chuyện này. Và tất cả những cái này ai gây ra? Trời gây ra hay là chúng ta? Chúng ta tự gây ra. Và nếu chúng ta gây ra thì chúng ta phải sao? Chúng ta đã gây ra thì chúng ta phải tìm cách cứu chữa lấy. Cái gì chúng ta gây ra được thì chúng ta sẽ cứu chữa lấy được. Nhưng mà chúng tôi nói thật với các vị, ý thức vệ sinh môi trường của chúng ta còn kém lắm các vị. Một vài đất quốc gia tân tiến như là Nhật Bản chẳng hạn, hay là Singapore, hay là một số nước khác tân tiến, thì xin thưa các vị, cái việc ý thức để bảo vệ môi trường và sạch đẹp đường phố cũng như nhà cửa thì việc đó tuyệt vời rồi. Nhưng mà tôi nói thật sự, bây giờ các vị nào đã từng đi Ấn Độ, Nếu các vị từng đi Ấn Độ, về cái vệ sinh là dường như tôi nghĩ là nó tệ nhất á. Không biết còn có quốc gia nào tệ hơn nữa hay không. Không đi đâu mà chúng ta không nghe mùi amoniac. Các vị nên nhớ là như vậy. Ai học quá học sẽ biết mới cười á. Xin thưa các vị, bây giờ á, từng thời điểm như thế này nha, mà các vị thử đi vào các vùng Phật tích, mà các vị đi qua những cái vùng mà còn hoang sơ đó. Buổi sáng này chúng ta đi ở ngoài lộ đó, chúng ta vẫn thấy người ta ngồi hai bên mép đường á để vệ sinh là chuyện bình thường. Những loại phân bò phân trâu người ta chơi như chơi đất, như trẻ thơ Việt Nam chơi đất vậy đó. Người ta trộn, người ta nắng, người ta đội trên đầu, rồi ngứa tóc người ta đưa lên gãi, rồi phân trâu dính đầy trên đầu giống như dính tóc à. Người ta không có cảm giác gì cả, bình thường. Cho nên sự thật với các vị, cái ý niệm để bảo vệ vệ sinh môi trường chúng ta còn kém lắm. Ở Việt Nam chúng ta đang phát động phong trào này, người Việt Nam chúng ta bắt đầu có ý thức về chuyện này, nhưng mà chúng ta vẫn thấy sao? Các vị nào từng lái xe đi ngoài đường, có khi nào bị một bịch rác bay vào mặt chưa? Bị những cái vỏ bắp, bịch ni lông, vỏ gà gì đó nó bay vô mặt chưa? Chúng ta chạy ngoài đường, bẻ cái bắp ngồi trên xe, thảy ra đại, không biết ai chạy sao. Bịch ni lông ăn cái gì đó, ăn xong ra cửa xe đó thảy xuống đi. Đường phố đầy rác, đầy bụi hết. Cho dù bao nhiêu chị lao công, bao nhiêu anh lao công, bao nhiêu xe vệ sinh đường rác, làm không xể với sự xả rác của chúng ta. Ô nhiễm môi trường thực tế đã đành, mà ý thức để bảo vệ môi trường chúng ta lại kém nữa. Chúng ta làm như vậy, làm dơ đường phố, làm cái nét văn hóa của chúng ta bị giảm. Nếu một người ngoại quốc mà họ ý thức được điều này, họ vào trong đất quốc gia của chúng ta, họ thấy những điều đó họ thấy kỳ lắm. Họ sẽ đánh giá được cái văn hóa và văn minh của chúng ta nó thấp đó. Một trẻ em ở nước Mỹ chẳng hạn, các vị thử đưa nó cộng rác đi, nó có khi nào mình đem nó liệng ở dưới nền nhà hay mà nó liệng ra ngoài cửa, tôi thua các vị liền. Cho dù nó lột một cục kẹo ăn mà ở đó không có chỗ nào để bỏ rác, và nó không thấy một vỏ rác, nó cầm trên tay như thế này, cho dù nó cầm tới nhà nó vẫn cầm. Cho dù là một đứa học lớp mẫu giáo, nó vẫn là như vậy. Nó lột một cục kẹo mà nó không có chỗ bỏ là nó cầm hoài trên tay, nó đi dài đường mà chỗ nào có nó mới bỏ vào, còn có nó cầm về tới nhà. Chúng ta làm sao? Đừng nói là trẻ em, người lớn luôn nữa, lột một cục kẹo chỉ biết bỏ vào họng thôi, còn cái đó nó muốn bay đâu bay, chúng ta vô trách nhiệm với nó luôn, có phải không? Hút một điếu thuốc chỉ biết hút thôi, còn cái đó nó bay ở đâu mà kệ nó ha. Ăn cây cà rem ăn cho đã rồi, còn cái đó thậm chí chúng ta tìm cái gì để chúng ta quất đồ chơi cho nó còn vui nữa ha. Xin thưa với các vị, giấy chúng ta xả thoải mái, bọc ni lông xả thoải mái. Còn ở nước ngoài người ta sử dụng rác như thế này: rác nào là rác phân hủy được, rác nào là rác không phân hủy được, người ta sẽ theo trình tự về ngày thứ trong đó để người ta bỏ vào các cái vỏ khác nhau, để người ta đổ vào các cái xe mà xe chở rác như chúng ta đây nè. Ngày nào người ta đổ rác không phân hủy, người ta có chỗ đổ không phân hủy. Người ta đổ rác phân hủy, có chỗ đổ rác phân hủy. Bọc ly nông không phân hủy, các vị bỏ ở dưới đất 30 năm, 50 năm nó cũng nằm y nguyên vậy đó. Thành ra các cái đó chúng ta đã làm ảnh hưởng đất, ảnh hưởng môi trường, ảnh hưởng nhiều thứ mà đôi khi chúng ta chưa nghiên cứu, chúng ta chưa thấy hết cái tác hại của nó. Cho nên vì vậy chúng ta phải ý thức để bảo vệ môi trường. Cái việc này không riêng ai cả, chúng ta cùng làm để cứu trái đất của chúng ta, cứu sự sống của chúng ta hôm nay và con cháu chúng ta ngày mai. Chứ không phải nó là riêng ai đâu các vị. Không phải làm cái đó cho riêng mình, mà làm cho cả đồng loại, cho cả người thân, cho cả nhiều thế hệ, và nhiều người trên thế giới cùng làm như vậy. Nó sẽ làm hạn chế được tối đa về cái việc ô nhiễm môi trường, những người sử dụng các nhà máy, những cái khí chất thải vân vân. Chúng ta phải ý thức được chỗ này. Đừng vì quyền lợi của chúng ta mà chúng ta bất cần nghĩ đến cái nỗi đau, bệnh tật, chết chóc và thiên tai để tàn phá bao nhiêu quốc gia khác. Chúng ta phải hiểu gì? Chúng ta cứ biết chúng ta có lợi thôi, mà chúng ta không biết cái hại của người khác là nguy hiểm vô cùng. Ở Việt Nam chúng ta có cái nạn phá rừng, là cái này cũng cần phải để ý không? Đốt rừng, phá rừng, khai thác rừng bừa bãi, tất cả những cái này mà nó tạo nên những lũ lụt, bão lụt của Việt Nam nó xảy ra là vì vậy. Những đất miền Trung tại sao phải bị lụt hoài như vậy? Nếu có cây rừng nó sẽ tạo nên những cái phản để che chắn lại nguồn nước lũ này nó tuôn xuống. Bây giờ rừng đã trọc hết rồi, không còn gì ngăn nữa. Bao nhiêu nước trên núi đồi là nó đổ hết, nó đổ xuống dưới làng mạc sao chịu nổi, nó dâng hoài lên nó thành lũ chứ có gì. Cho nên trồng cây gây rừng là để hạn chế bão lụt thiên tai, để bảo vệ sự an toàn cho mọi người dân của chúng ta. Đây là điều rất cần. Chúng ta nghĩ khai thác những cái cây gỗ như vậy để chúng ta có đất trồng, khai thác gỗ như vậy để chúng ta bán sản phẩm. Nếu mà cái này nó không được quy định để chúng ta khai thác, thì chúng ta khai thác bừa bãi như vậy thì chúng ta sẽ được cho mình mà hại cho không biết bao nhiêu người. Nguy hiểm vô cùng mà chúng ta không có thấy. Lúc chúng ta chặt cái cây chúng ta đâu thấy đất này rung rinh, đâu thấy nước này nó dâng lên, đâu thấy gió bão. Nhưng mà mỗi một lần một cây như vậy để trở thành một cái núi trọc, đồi trọc rồi các vị sẽ thấy ha. Rừng mà không còn nữa là các vị sẽ thấy. Cho nên những cái vấn đề này chúng ta cần phải ý thức. Nuôi sống cho mình phải nghĩ đến một cái ngày dài của tương lai. Đừng vì nhất thời quá mà chúng ta phá bỏ hết những chuỗi ngày bình an hạnh phúc của tương lai, là nguy hiểm vô cùng. Cho nên cây xanh, rừng là cái lá phổi của trái đất này đó các vị, là cái khí thở của chúng ta. Chúng ta không có ăn chúng ta mấy ngày mới chết, các vị nói giùm đi. Mấy ngày chết? Ít nhất cũng 7 ngày đến 10 ngày đúng không? Chúng ta không có uống, ít nhất cũng gần 1 ngày chúng ta mới chết. Nhưng mà chúng ta không thở bao lâu? Có ai ở đây nín thở được 10 phút không? Đưa tay lên thử coi. Hả? Lên kỷ lục liền á. Ai mà hôm nay nói là tôi nín thở được 10 phút, thầy giới thiệu lên Guinness liền. Không ai có khả năng nín thở tới thời điểm đó. Bình quân là khoảng 1 phút là chúng ta tiêu rồi. 1 phút, 2 phút, 3 phút là dữ lắm rồi. 5 phút là chuyện hiếm hoi. Cho nên chúng ta biết, một khi không khí chúng ta bị ô nhiễm, bị suy hay là bị ảnh hưởng gì đó, là chúng ta thấy rằng cái thở quan trọng mà chúng ta không có để ý. Cơm ăn áo mặc thì để ý, nước uống để ý, cái đó thực tế quá, thở không thấy cho nên không có để ý. Nhưng mà chúng ta biết rằng cái đó nó chưa nguy hiểm bằng khi hơi thở này chúng ta không duy trì được quá 2 phút là tiêu rồi. Mà chính cái chỗ này trong kinh Phật dạy còn tuyệt vời hơn nữa. Một hơi thở ra mà không hít vào thì sao? Các vị tự trả lời lấy. Xin thưa các vị, đó là như vậy. Cho nên ở đây không phải chỉ dừng lại tới đó, có nghĩa là đủ để giới thiệu về điều này. Mà ở đây thầy muốn giới thiệu đến các vị cái điều gì? Để tập cho mình có nếp sống văn minh. Từ cái ý niệm của một con người học Phật hiểu được điều này, đồng thời chúng ta để bảo vệ chúng ta trong vấn đề tu tập phước báo, cũng như xây dựng cuộc sống hạnh phúc xung quanh chúng ta bằng cái cách nào? Xin thưa với các vị, những điều tôi nêu ra với các vị thật sự là những điều tiêu biểu nhỏ trong vấn đề thảm họa và môi trường thôi. Nhưng mà bây giờ nó đi đến một cái phần là làm sao để ý thức được chuyện này. Cho nên là khi mà mỗi gia đình chúng ta mà khi sang Mỹ, các vị thấy nó hay ở chỗ này nè. Gia đình nào họ cũng có một cái đám cỏ hết á. Gia đình nào họ cũng có cây và có cỏ để trồng hết á. Ở đây những cái khu nhà thành phố của chúng ta phần lớn là nhà tường không à, không có cây. Nhưng mà gia đình họ phải trồng cỏ nha. Đó, nguyên tắc là vậy. Cây xanh rất là nhiều. Và bây giờ Việt Nam chúng ta đang trồng cây gây rừng, đó là rất là hay. Trồng cây đường phố, trồng cây các nơi đó, để chúng ta tạo lên những cái hấp thụ khí CO2 và thải khí oxy nhiều cho chúng ta, để cái buồng phổi của con người chúng ta tốt. Trong khi đường phố ở bên ngoài chúng ta thấy rằng đó là bị ô nhiễm cát bụi quá nhiều. Thử thật với các vị, thử bây giờ các vị không có bịt khẩu trang nha, các vị như thế này chạy xe từ đây về đến nhà, các vị đừng đi rửa mặt nha, các vị vô các vị dòm cái kiến ha, các vị làm sao, các vị lấy tay các vị vẽ lên mặt các vị một đường, các vị thấy cái gì hả? Các vị vẽ cái gì nó lên cái hình đó liền đó. Các vị vẽ con chung thì nó ra con chung liền ha. Mà các vị vẽ hình tròn là nó ra một hình tròn liền. Các vị thấy khiếp không? Chúng ta đâu có thấy gì đâu, nhìn không có thấy. Nhưng mà chúng ta chạy một quãng đường về tới nhà là chúng ta y như vậy. Các vị lấy thử cái tay, các vị lao cái mặt, các vị nhìn cái tay, các vị không bao giờ tưởng tượng là như vậy. Nó ô nhiễm tinh độ như vậy đó. Mà chúng ta cứ hít mãi vô, hít mãi vô cái buồng phổi này đó. Ung thư, viêm họng, viêm phổi, viêm cổ là cái chuyện đó khỏi chê. Viêm mũi là đứng đầu rồi. Dường như 50-60% con người chúng ta đã bị viêm mũi rồi. Có phải vậy không? Ai đây bị viêm mũi đâu, đưa tay lên coi. Ngại hả? Thôi ngại thôi giữ lấy đi, tôi không dám xin những điều đó đâu. Xin thưa với các vị, cho nên bây giờ người Phật tử chúng ta ý thức cái việc bảo vệ môi trường này như thế nào. Bây giờ chúng ta khuyến khích con cái, bản thân chúng ta phải tập vấn đề là hạn chế xả rác cái đã. Hạn chế xả rác từ trong gia đình, hạn chế xả rác từ nơi công cộng, từ nơi học đường cho đến từ ngoài đường phố. Người Phật tử phải tự ý thức làm điều đó và dạy con chúng ta điều đó. Dạy con làm sao mà đến khi nào mà nó muốn cầm cọng rác, nó muốn bỏ là nó phải biết chỗ để bỏ đàng hoàng. Nhưng mà nhớ, muốn làm điều đó gia đình phải có một thùng rác cho nó nghe. Không có sắm thùng rác nào trong gia đình hết trơn mà kêu con bỏ đúng chỗ, nó biết chỗ nào nó bỏ. Xin thưa các vị, chúng ta phải làm gương trước, rồi chúng ta phải có những cái phương tiện để xử lý tất cả những cái đó. Chúng ta hạn chế nuôi gia súc mà lớn mà thải thẳng ra các đường cống rãnh như vậy, nguy hiểm vô cùng. Mình nuôi có thể có quyền lợi cho mình, mà nguồn nước này ai xài mặc kệ họ. Mình không có hiểu, mình nghĩ nó tuôn xuống dưới là xong. Cái đây nguy hiểm lắm. Các vị đã tạo ra biết bao nhiêu cái sự mất vệ sinh cho môi trường, cho nguồn nước. Và chính cái dòng nước của thành phố chúng ta, các nơi nó bị đen ngòm là từ những chỗ này. Chỗ nhiều cái chúng ta cứ thải một cách vô tội vạ, thải một cách bừa bãi, vì đó là thiên nhiên mà, những dòng sông tự nhiên mà, đâu có sao. Nhưng mà chính vì chỗ đó chúng ta đã hại cho sức khỏe môi trường của mình. Tạo điều kiện để phát triển cây xanh. Nếu chúng ta có đất, có điều kiện, có vùng quê, cứ trồng cây càng nhiều càng tốt. Ở đây là cần phải để ý những cái điều đó. Cái đó là cái nhỏ. Thứ hai, các vị phải tôn trọng những người vệ sinh đường phố, phải có đạo đức chỗ này. Thông thường chúng ta thấy một chiếc xe mà để là công ty sạch đẹp thành phố gì đó, hay là vệ sinh hay là gì đó, chúng ta thấy cái này bình thường quá. Chúng ta thấy những người ăn mặc một cái bộ đồ làm một cái công nhân đi quét đường phố, đi đổ những thùng rác như vậy, chúng ta nghĩ đó là cái nghề bình thường hay là nghề thấp trong xã hội. Chúng ta không có cái ý niệm tôn trọng và quan trọng về đường này. Nhưng mà các vị nên nhớ, tất cả chúng ta đều hội tụ đủ, chúng ta mới có cuộc sống này. Nếu không có những người đó ở xung quanh đường phố một tuần thôi, các vị thấy cả thành phố này là cái gì? Thì các vị tự trả lời lấy. Cho nên có những người như vậy là những người đã đóng góp trực tiếp để bảo vệ cho cái sức khỏe chúng ta, vậy làm tránh ô nhiễm môi trường và sạch đẹp thành phố. Cái công lao họ lớn lắm. Đồng tiền họ không là bao nhiêu, đồng tiền họ rất là xứng đáng. Đồng tiền họ làm bằng tay chân của họ, bằng mồ hôi nước mắt và công sức thật của họ đã bỏ ra để xây dựng, để cống hiến cho xã hội, để có được đồng tiền cuộc sống này. Họ xứng đáng với những đồng tiền họ có được. Cho nên chúng ta phải tôn trọng những người đó. Đó là những người đáng trân trọng. Họ sống bằng đồng tiền chân chính, và họ là những người đóng góp trực tiếp vào trong cuộc sống này, vào môi trường này, vào sự sạch đẹp này. Cho nên mai này chúng ta có một thùng rác để trước cổng nhà, hay là một thùng rác công cộng, chúng ta đừng thể hiện những cái điều mà giống như đánh giá thấp người ta. Người ta chuẩn bị đổ một cái thô rác như thế này, mình đi ngang cái người ta đổ vậy, cái mình bụng mũi vậy nè, bụng mũi đi. Trong khi quanh năm suốt tháng ta phải tiếp xúc với cái này, còn mình đi ngang có chút mình bụng mũi. Mặc dầu cái hành động đó rất từ tự nhiên, phản xạ của con người là khi bốc mùi cái tự nhiên mình làm như vậy. Nhưng các vị nhớ kỹ, nếu chúng ta làm như vậy, chúng ta đặt ngược lại mình đi. Mình đang bưng một thùng rác, mình đổ vào những người khác, người ta ăn mặc sang trọng hơn, người ta đi ngang, người ta bùm như thế đó. Các vị cảm thấy người với người, mà người đó vậy, mình vậy, thì các vị đứa đặt ngược lại đi. Cho nên á, các vị phải tế nhị chỗ này. Thấy người ta làm việc đó, gặp người ta có nhìn mình cười người ta một cái. Cái cười không mất đồng xu nào, không chết chóc gì, nhưng mà thể hiện rằng anh với tôi cũng giống nhau thôi. Công việc ai nấy làm, tôi có việc của tôi, anh chị có việc của anh chị. Cái cười một cách xã giao nhưng mà nó rất là ý vị, và người ta cảm thấy người ta rất vui. Còn chúng ta đi ngang, chúng ta liếc họ, hoặc chúng ta bụm họng, bụm mũi như vậy. Các vị để ý đây, sự tu tập ở chỗ này. Có thể nó bốc mùi chúng ta không hài lòng, thì chúng ta nín mũi, chúng ta cứ đi một cách bình thường. Chúng ta nín mũi, ai thấy chúng ta nín không? Hay là ai có lợi để tay gờ cái bả đang nín hay là bả thở không? Có không? Không. Nhưng mà chúng ta làm như vậy, cái người khác không bị xúc phạm. Cho nên á, có những cái mà mình tu học mình không để ý, mình bị tổn phước, mình bị mất đức, mình bị thiếu cái này cái kia một cách rất vô tình. Nó sống theo phản xạ rất tự nhiên như vậy. Thành ra ở đây tôi nói với các vị, thỉnh thoảng chúng ta đem một giỏ rác ra, chúng ta nên cười với người nhận rác một cái, nói những câu xã giao nhẹ nhàng một chút. Đừng khinh thị và xem thường những cái điều đó. Ở đây tôi nói thật với các vị, cũng những người lấy rác, tôi nói thường thường chùa mình có trái cây gì đó, mình để một túm như vậy, khi người ta đến lấy rác mình tặng cho người ta, cảm ơn người ta, xem như người ta đã giúp cho mình để giải quyết những vấn đề rác này một cách hợp lý. Phải như vậy chứ, không có mặc cả quá đáng gì những điều này. Một vài ba chục ngàn, năm ba ngàn mà phải mặc cả cãi đi cãi lại với những chuyện như vậy, không cần thiết như vậy đâu. Cho nên ở đây có những chuyện mà chúng ta tiêu xài thì quá nhiều, mà những chuyện cần thiết là chúng ta lại vặt vãnh. Các vị lại kiết tính ti tiện với từng đồng từng cắt, với những cái cuộc sống như vậy thì chúng ta hơi ích kỷ quá đó. Một điều nữa mà tất cả chúng ta cần phải để ý, đó là gì? Nếu tất cả mọi người chúng ta ý thức được cái việc các vị ăn chay là các vị đã góp phần bảo vệ môi trường vô cùng tuyệt vời. Các vị có hiểu rằng những người ăn chay đã đóng góp vào môi trường tốt không? Đã bảo vệ nguồn nước, đã bảo vệ không khí, bảo vệ tất cả mọi thứ một cách vô cùng tuyệt vời. Nói một cách để dễ hiểu, các vị làm một con gà, các vị thử các vị đem bao nhiêu nước và những nước để làm gà, các vị giữ trữ là một thùng đó đi. Rồi các vị rửa một ký rau muống, bao nhiêu nước và các vị làm tất cả những cái đó, các vị để một thùng đó đi. Ba ngày sau các vị lại coi hai cái thùng nước đó, hoặc là đút mũi vô hửi thử hai cái thùng đó. À, cái này là nói rất thực tế. Một ký rau muống và một ký gà mà để làm hai cái này, nguồn nước nó đã chênh lệch rất nhiều. Chúng ta bỏ ra để làm vệ sinh con gà đó, để có mà ăn đó, một lượng nước nó lớn hơn gấp bao nhiêu lần cái ký rau muống này, nhưng mà lại nước thải của nó lại vô cùng độc hại. Độc hại những gì mà từ con gà chúng ta bỏ ra đi. Cái gì mà chúng ta bỏ ra dồn hết vô trong đó đi, rồi chúng ta sẽ thấy. Rồi bây giờ tất cả những gì của ký rau muống này chúng ta rửa, chúng ta bỏ hết vô đi, rồi chúng ta sẽ thấy. Và ba ngày sau chúng ta thọt tay, chúng ta quậy hai cái đó, chúng ta kêu chúng ta quậy, chúng ta quậy thùng nào hả? Nó hai thùng đó, cưng hay là chị, anh gì nó muốn quậy thùng nào quậy. Chúng ta chạy lại quậy thùng làm gà hay quậy thùng rửa rau muống? Ủa sao quậy thùng làm gà? Sự thật với các vị. Cho nên chúng ta ăn chay, chúng tôi nói thật đơn giản thôi, chỉ cần bao nhiêu đó thôi, chúng ta đã góp phần vào làm vệ sinh môi trường rồi. Và nếu để có cái lượng gà, lượng heo, lượng bò, lượng trâu này để ăn, chúng ta phải sử dụng bao nhiêu nguồn thực phẩm và bao nhiêu tắc thải ra bên ngoài. Chúng ta thử đi tìm một cái công ty mà nuôi heo đi, chúng ta thử hàng ngày nước nó xả vào đó và nó chảy xuống dưới cái đường mương á, các vị nhìn thấy thế nào. Rồi các vị đi vào những cái nơi mà người ta trồng trạt vệ sinh rau trái, người ta trồng, người ta tưới tiêu á, các vị nhìn thấy thế nào. Các vị đến đó các vị muốn nằm chơi để thưởng ngoạn. Các vị đi đến một cái công ty chăn nuôi gia súc, các vị có dám nghỉ nằm chơi để thưởng ngoạn không? Sự thật chứ các vị nhờ. Cái nhỏ rồi các vị nghĩ cái lớn, cái lớn. Tại sao người ta phải cảnh báo điều đó? Cho nên những người ăn chay là những người tích cực góp phần bảo vệ môi trường, để bảo vệ nguồn nước sạch một cách tích cực, đã bảo vệ thoáng khí một cách tích cực. Các vị nên nhớ là như vậy. Cho nên ở đây các vị nào ăn chay, ngoài việc công đức phước báo của chính mình, nó còn là cái việc đó, nó cũng làm cho mình tăng phước báo. Mình không vay mượn, mình không làm tổn hại cái cuộc sống môi sinh và tất cả mọi người. Cho nên có một cô Phật tử đó, cô về cô xin với quý thầy: quý thầy ơi, nếu cô muốn cứu trái đất thì quý thầy hãy làm sao mà khuyên tất cả mọi người ăn chay đi. Tất cả chúng ta ăn chay rồi chúng ta sẽ cứu được trái đất của chúng ta mà. Cái đó là một cái mà hai mặt. Một mặt nữa là gì phải không? Nếu hàng ngày chúng ta vay nợ của chúng sinh, chúng ta vớt ở dưới biển lên bao nhiêu thứ, chúng ta vớt cái này cái kia lên nhiều như vậy, bao nhiêu cuộc sống của sinh linh hàng ngày để cung cấp vào chúng ta ăn, để chúng ta sống, bao nhiêu bò trâu heo gà trên cuộc đời chúng ta để có sống, chúng ta đã vay sinh mạng với thế giới, với cuộc đời quá lớn rồi. Sự vay trả ở đây, chúng ta vay cả đời trả có một phút thôi mà chúng ta than. Có những khi chúng ta nhớ là như vậy. Bao tử chúng ta là một cái loại nhĩa địa di động một cách kinh khủng á. Chúng ta để chỗ này, Thành ra ở đây các vị ăn mặn, các vị không có lỗi. Thiên hạ ăn, chúng ta ăn, chúng ta không vi phạm luật pháp, chúng ta không vi phạm đạo đức, chúng ta cứ sử dụng. Nhưng chúng ta cần hiểu nó như vậy thôi. Hạn chế được nhiều tốt bấy nhiêu, cái đó tùy các vị. Và bản thân cá nhân của một ai cũng không đủ để thay đổi được cái cộng nghiệp trên trái đất này. Một nhà tu hành, một ông Phật, một người đạo đức nào đó, không ai có khả năng đủ sức để gánh chịu, để chan sẻ với bao nhiêu nỗi khổ của tất cả mọi người trên cuộc đời cả. Những quan trái này chúng ta đã gieo quá nhiều thì bây giờ chúng ta trả, đó là chuyện bình thường. Chúng ta nên nhớ là như vậy. Cho nên ở đây khi chúng ta ăn chay là tuyệt vời lắm. Cho nên á, tôi nói với các vị mai mốt ăn chay bằng các cách này là hạn chế thôi. Chưa quen á, thay vì á, chúng ta về coi lại đĩa ăn chay mặn đi biết, khỏi nói thêm. Xin thưa các vị như vậy. Và một điều này tôi nói hoài mà các vị không để ý. Cái điều mà sử dụng mua chim để phóng sanh, tôi đã kêu gọi không biết bao nhiêu lần. Một khi các vị nghĩ một ngày nào đó trên trời không còn cánh chim bay, một ngày nào đó dưới nước không còn con cá lội, thì chắc cuộc sống của con người lúc đó cũng không còn để tồn tại đâu. Chúng ta đừng nghĩ chúng ta bắt chim là chim trời cá nước, ai bắt được nó ăn, chúng ta cứ vớt vô tội dạ. Ha. Tôi nói thật sự, ở phương Tây họ cũng ăn, nhưng mà họ ăn khác với chúng ta. Họ ăn mà còn chừa sự sống. Chúng ta đây là ăn kết thúc sự sống luôn á. Chúng ta gà điện một cái, con ăn được thì chúng ta cũng bắt, mà con không ăn được nó cũng chết dãy đầy. Chết nổi, chết chìm, đủ thứ hết. Cho nên tại sao nhà nước cấm chúng ta xài, sử dụng điện trong cái vấn đề săn bắt cá. Nguy hiểm lắm vô cùng. Chúng ta kéo một cái, ví dụ lưới người ta kéo cũng còn một cái lỗ bị lớn tùy loại cá người ta bắt. Mình ở đây mình quất một cái lưới như lưới mùng vậy đó, con gì mà chạy nổi. Con ăn được cũng chết, mà con không ăn được cũng chết. Chúng ta kéo hết như vậy đó, rồi còn cái gì là sự sống? Còn chim trên trời các vị nghĩ đơn giản như vậy sao? Còn ngày nào các vị thấy còn cánh chim bay, còn tiếng chim hót trên cành, các vị thấy nó là cuộc sống thiên nhiên, nhưng mà báo động rằng ngày đó chúng ta còn sự sống một cách tốt đó nghe các vị. Ngày nào chúng ta nghe lặng hơ ở trên cành cây không còn, là các vị biết ngày đó nhiệt độ của cuộc sống, tất cả mọi thứ, tất cả bệnh tật hay là này kia kia nọ, lúc đó rồi các vị sẽ thấy. Cho nên bảo vệ sự sống của chúng sinh đồng nghĩa với bảo vệ sự tồn vong của con người chúng ta, chứ không phải là chuyện bình thường. Thành ra chúng ta không hiểu cái điều này mà chúng ta nên làm ô nhiễm môi trường nước, ô nhiễm môi trường này kia, để các loài chúng sinh mà chết hàng loạt như vậy. Chúng ta vừa rồi có thấy ở cảng Kinh của miền Nam Cali không? Cá chết không biết bao nhiêu triệu con á. Một lớp dày như thế này mà trắng, không có một lỗ bị lớn vậy để thấy được mặt nước nữa. Không biết bao nhiêu triệu con mà chết vậy. Nhà nước của Mỹ phải bỏ ra 100.000 USD để thuê người vớt cá để bỏ đó, để thôi để ô nhiễm nguồn nước. Cho nên tất cả những cái này nó làm cho chúng ta phải suy nghĩ đi các vị. Đừng để nước tới chân mới nhảy, lúc đó muộn rồi. Cho nên trong kinh Phật dạy, Bồ Tát sợ nhân, chúng sinh sợ quả. Bồ Tát biết rằng cái này là nhân tố khổ, đem đến cái quả khổ, cho nên không có gieo. Còn mình á, mình biết nó khổ nhưng mà nó chưa tới, thành ra cứ làm. Bao giờ chúng ta chỉ sợ khổ thôi, mà cái nhân khổ chúng ta không biết trừ. Chúng ta thấy thiên tai động đất, thấy thiên hạ vậy chúng ta sợ không? Sợ. Nhưng mà sợ một chút thôi à, phức mặt thôi, làm khác. Chúng ta là như vậy. Thành ra đừng có để những điều đó như vậy. Những ý thức này chúng ta phải hiểu lấy, để có cuộc sống, tu hành nữa. Đây là điều quan trọng. Các vị phải nhớ tu hành để bỏ vốn cho mình. Điều gì xảy ra cho cuộc đời, cho ai, chúng ta chưa biết được. Một đêm nay chúng ta ngủ qua, biết ngày sau chúng ta còn lại trên cuộc đời này hay không, chưa biết được. Thế giới này nó còn cho chúng ta có chỗ nương tựa, bám để có chén cơm manh áo, có cuộc sống lâu dài nữa không, chưa biết được. Khi nào nghiệp lực tới, khi nào duyên hết, cuộc sống con người hay là tất cả mọi người trên cuộc đời chỉ ra đi với hai bàn tay trắng, ra gì với bất cứ hình thái nào. Thiên tai cũng có thể ra đi được, bệnh tật cũng có thể ra đi được, chấm dứt sự sống trên cuộc đời này là cũng ra đi. Tất cả chúng ta chỉ ra đi với hai bàn tay trắng. Và việc quan trọng nhất là nghiệp lực của mỗi người mang theo để chúng ta tồn tại và có mặt ở đâu tùy mỗi người. Vì vậy ở đây, khi còn sống trên cuộc đời, khi chúng ta biết được điều đó, hãy gắng tu tập một chút, hãy san sẻ với người nghèo khổ một chút, hãy tập cho mình bớt bản ngã, bớt tha mái, bớt chấp thủ, bớt thù hận một chút, biết tập ăn chay niệm Phật, làm lành làm phước một chút, tụng kinh niệm Phật một chút. Các cái đó các vị bỏ được vốn cho bên mình hôm nay và ngày mai. Vốn đó nó không bị thiên tai cuốn trôi, vốn đó nó không bị động đất đẩy sập, vốn đó có thể chết đi nó cũng không mất, vốn đó mãi mãi bên ta đó. Còn tất cả gia tài sự sản sự nghiệp trên cuộc đời này, cái gì cũng thay đổi được hết, cái gì cũng có thể mất được hết với bất cứ lý do gì. Người tu Phật phải hiểu được chỗ này, vừa mặt thực tế để chăm sóc cuộc sống của mỗi con người chúng ta, về mặt tâm linh chúng ta tạo cho mình một cái đức, một cái phước báo để chúng ta được hạnh phúc an lạc lâu dài. Lỡ bất cứ điều gì xảy ra trên cuộc đời, có thể như một thiên tai đó, nó đâu có dành riêng cho nước Nhật. Có phải thiên tai động đất đó nó dành riêng cho nước Nhật không? Có phải không? Tất cả trên thế giới nước nào cũng có thể gặp điều đó cả. Nó không riêng nước Nhật, nó không riêng Trung Quốc, nó không riêng Mỹ, nó không riêng ai cả. Việt Nam chúng ta cũng có hiện tượng cảnh báo động đất không biết bao nhiêu lần, mà chỉ mới 2-3 độ Richter thôi đó. Cho nên chúng ta phải thấy như vậy, cái gì cũng có thể xảy ra được. Cho nên sống có tình người, sống có phước báo, mai này gặp biến cố không khủng hoảng và không khổ đau. Và nên nhớ một điều, ngày mai giàu có ra sao nữa thì sao? Giàu có ra sao cũng chẳng sao. Nên nhớ là như vậy, cái điều gì nó xảy ra, nó phải xảy ra. Không có sức mạnh nào trên cuộc đời này có thể cản được sự xảy ra đó. Cho nên người Phật tử chúng ta cần phải học tu, mà mai này có những gì xảy ra thì chúng ta phải biết đó là sự vô thường của thế giới, của cuộc đời. Quan trọng hãy thành tâm niệm Phật, thành tâm tu hành. Những biến cố đó chúng ta có thoát ra được tùy phước duyên của chúng ta hay không, hay là sự kết thúc tùy cái duyên mỗi người. Nhưng tôi mong rằng phước báo con người là điều quan trọng, có thể giúp chúng ta tồn tại lâu hơn hay sau đó thì tùy cái ý thức tu tập của mỗi người. Nhưng tôi khuyên các vị, tu tập là cách tốt nhất để bỏ vốn cho mình. Dù cuộc sống như thế nào, dù như thế nào, dù bon chen thế nào, cũng phải dành cho mình mỗi một ngày đó bao nhiêu phút để tu hành, để niệm Phật. Mỗi một tháng ăn bao nhiêu cao lương mỹ vị gì đó cũng hạn chế bớt để ăn chay, bớt một điều. Giàu làm nhiều tiền ít tiền tùy chúng ta, nhưng phải dành một chút để chúng ta có thể ban bố chia sẻ và tặng những người nghèo khổ, hay là nhiều hội từ thiện khác để tạo các phước duyên cho mình. Sống thực tế như vậy để làm tốt đẹp hôm nay và ngày mai. Qua cái bài giảng thiên tai thảm họa và môi trường, tôi muốn cống hiến một chút ý niệm của mình về việc này. Các vị có cảm nhận được sự chia sẻ của chúng tôi hôm nay không? Hả? À. Và việc này nó không riêng tôi, không riêng các vị, mà tất cả chúng ta. Hôm nay nói lên như vậy để chúng ta tự giới thiệu điều này với nhiều người khác nữa, cái sự bảo vệ chung. Ngày nào chúng ta còn gặp, còn vui, còn một môi trường, còn có một khí thở, còn có một cái này, chúng ta còn hạnh phúc rồi. Nếu ở những cái khu tàn phá của Nhật Bản, làm gì có được những khoảng không và thời gian, những điều kiện ngồi như thế này nữa. Chúng ta nên nhớ vậy. Cho nên cái gì có được hãy cố mà tận hưởng và giữ lấy. Chúc các vị trong những ngày tháng tới được có những chuỗi ngày an lành và đi trên con đường thánh thiện theo lời Phật dạy. A Di Đà Phật.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả để chúng ta sáng